2010, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay quý vị khỏe không? Pháp Hòa vừa ở tu viện Tây Thiên về, hôm nay phụ ngoài đó trồng cỏ làm vườn. Thì hôm nay là thứ bảy cuối cùng trước khi chúng ta bắt đầu vào khóa tu 10 ngày. Và chúng ta lại đang học với Bồ Tát Tại Gia tới giới cuối cùng. Thì tuy rằng có hơi mệt, nhưng mà bởi vì mình muốn cho nó xong 6 cái giới quan trọng, để khi vào khóa tu thì chúng ta học 28 cái giới nhỏ, thì để cho nó xong một phần. Thì thành thử ra làm phiền đại chúng ngồi thêm chút sau giờ tụng kinh. Thì hôm trước á, mình học tới cái giới thứ 5 của Tại Gia Bồ Tát giới. Đó là giới gì ai nhớ không? Giới không nên rao lỗi của tứ chúng. Thì hôm trước á, mình cũng có nói đó, phàm làm người thì ai cũng có những cái lỗi lầm. Nhưng mà nếu mình là một Phật tử, mình có cái tâm Bồ Tát, mình có cái tâm Bồ Đề, mình có cái tâm từ bi, thì mình xây dựng cái lỗi người khác bằng cách nào? Còn mình không có xây dựng, mình không có nói cho người ta biết cái lỗi người ta bằng cái tâm từ bi của mình, mà mình đem cái lỗi lầm của người ta mình đi rao truyền với cái mục đích là để làm gì? Để biêu xấu, để triệt hạ cái uy tín, để làm cho người đó mất cái danh dự, mất cái thể diện, thì cái đó không phải là tâm của Bồ Tát. Còn nếu như mình thấy cái lỗi của người, thì đôi khi nó cũng có cái tốt, là tại vì nếu mình thấy cái lỗi của người mà bằng cái tâm chân thật, là mình muốn thấy cái lỗi, mình thấy đó cái lỗi đó, rồi mình tự mình nhắc mình lánh cái xa lỗi đó, thì là coi như là học hỏi. Quý vị thấy không? Hai cái cách nó khác. Mình thấy lỗi của người để mình tự mình tránh cái lỗi của mình. Còn nếu mình thấy lỗi người để mình đi rao truyền, thì đó là không phải tâm của tâm người thường, còn không có chứ đừng nói tâm của Bồ Tát. Cho nên nếu đã là tâm của Bồ Tát rồi, thì thấy ai có lỗi thì phải đem cái lòng từ bi hướng dẫn cho người đó. Còn nếu mình thấy mình không có khả năng mình nói, thì mình phải nói với cái người cao hơn người kia, để người kia có cơ hội lắng nghe cái sự chỉ giáo. Chứ còn nếu mà trong đạo Phật mà mình nói là không chỉ trích, không có nói lỗi, có nghĩa là ai muốn làm gì làm, rồi bao che cho nhau, không phải. Thậm chí quý vị thấy không, mỗi tháng mà mình tụng kinh sám hối 2 lần đó, để làm cái gì? Để mình nhận ra cái lỗi lầm để mình sửa. Rồi mỗi khi an cư kiết hạ mà cái ngày cuối cùng giải hạ, thì quý thầy phải đến một cái vị cao hơn mình, xin chỉ cho mình cái lỗi. Như vậy là mình luôn luôn là cái người muốn phục thiện, muốn luôn luôn muốn cải hóa tự tâm, cải đổi những cái lỗi lầm, để mà mình tự mình sửa con người mình trở thành ra mới trở lại. Cho nên đó là cái tinh thần của Bồ Tát. Thì Pháp Hòa nói thêm chút nữa đó, để mà nhắc lại cái chỗ này để cho mình hiểu cho rõ cái giới thứ 5. Không rao lỗi của tứ chúng, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, 4 chúng đệ tử Phật. Thí dụ bây giờ đây là ngồi đây là có quý vị cư sĩ nam, có quý vị cư sĩ nữ, thì khi mà quý vị có những cái lỗi lầm mà nếu vị thầy đó không có thương mà chỉ cố tình muốn làm cho cái người Phật tử này bị người ta ghét, cho nên đi nói cái lỗi của người này cho cái người khác nghe bằng cách là đi rêu rao, cho nên cái trong này dùng cái từ là rao lỗi của tứ chúng, chứ mình đâu có chữa. Còn mình thấy cái lỗi người khác, mình thật tâm mình chữa nó khác. Còn cái người mà được chỉ giáo cái lỗi đó thì phải thật tâm mà nhận lỗi để mình cải đổi mình. Cho nên mình vô đây là mình đi làm cái gì? Mình vô đây như những người mà bị bệnh vô một cái nhà thương vậy đó, để nhờ bác sĩ, y tá người ta chỉ cho mình cái bệnh tật của mình để mình chữa trị. Đó, thì cái đó đó ngày xưa người ta gọi là cái trong luật gọi là thuyết tứ chúng quá là lỗi đó. Mình đi rao lỗi của người khác thì không nên. Cho nên á, mình phải biết, mình thấy cái hay của người thì mình phải tự nói, mình phải ráng học. Mình thấy cái dở của người rồi mình cũng học, học cái gì? Học cái sự xa lánh cái lỗi lầm đó. Ngày hôm qua đó có một anh thanh niên người Mỹ 23 tuổi, thì anh đến chùa. Anh nói là anh đi ngang ra rất nhiều lần, anh muốn vào nhưng mà anh chưa có cơ hội. Và anh đã đi nghiên cứu, anh đã đi học hỏi với các trường phái, các cái đạo giáo, nhưng mà ngày hôm nay tự nhiên sao anh vô đây, anh cảm thấy anh rất là thoải mái và anh muốn nói cái gì trong lòng của anh ra. Thì Pháp Hòa hỏi vậy chứ anh muốn gì? Anh mới nói rằng ở trong lòng của anh đang có một cái sự sợ hãi rất là lớn. Thì Pháp Hòa hỏi anh sợ cái gì? Anh nói rằng tôi sợ tôi không biết tôi là ai, rồi tôi làm cái gì tôi không có biết. Mình nghe như vậy thì mình nói cái anh này chắc nó lơn, hết chuyện rồi, sợ gì kỳ. Nhưng mà nếu mà mình suy nghĩ cái lo của, cái sợ của anh á, thì mình thấy anh này rõ ràng là cái người có cái tâm gì, cái tâm gọi là cái tâm thánh thiện, cái tâm muốn cải hóa tự tâm. Tại sao vậy? Vì tôi sợ tôi mất mình, mất cái chánh niệm, tôi sẽ làm những việc tà vại. Cho nên tôi rất sợ, mà tôi phải cố gắng. Tôi sợ tôi không có giữ được cái lời ăn tiếng nói, tôi sẽ nói những lời để mà làm đau thương cho người khác. Tôi sợ tôi không có chánh niệm, tôi sẽ hành xử những cái điều không có hay đối với người khác. Thì mình nghe cái anh này nói như vậy thì mình nghĩ anh này không bình thường. Nhưng mà nếu mình suy nghĩ kỹ thì cái anh này, cái sợ của anh không phải là vô lý. Nhưng mà ít có ai sợ kiểu đó lắm phải không? Ít có ai có bao giờ nói trời ơi, tôi sợ tôi mất chánh niệm, tôi làm những điều không hay. Ít có ai sợ như vậy lắm. Mà sợ cái gì? Tôi sợ tôi thua xúc người ta. Tôi sợ tôi nói không có là lợi khẩu. Tôi sợ tôi nói không có, có tôi sợ tôi hành xử không có nhanh nhẩu thì người ta nghĩ tôi khờ, tôi dại. Nhưng mà ít có ai nghĩ như cái anh Tây Phương này, 23 tuổi thôi. Thì ảnh mới nói là bây giờ là tôi đang lang thang và tôi đi học hỏi vậy. Cái thì chiều hôm qua là cái lớp thiền của thứ sáu, thì Pháp Hòa có nói pháp thoại cho người Tây Phương với cái bài là sợ. Ở trong đạo Phật á, Đức Phật dạy chúng ta đó, sợ á, nó cũng có hai thứ sợ. Sợ tốt hay là sợ không có tốt. Thí dụ như vậy gọi là sợ tốt nè. Tôi sợ tôi bị bệnh ung thư phổi. Sợ không? Sợ ung thư phổi. Thì bây giờ sợ ung thư phổi phải làm gì? Đừng hút thuốc. Mà nếu đã hút thuốc rồi thì phải tìm cách đừng hút nữa, bớt hút, rồi từ từ đến chỗ hết hút. À, như vậy thì cái sợ đó tốt hay sao? Sợ nó sợ tốt. Còn có những cái sợ nó vô lý, mà Đức Phật gọi là do cái sự không có sáng suốt mà ngồi đó mà sợ. Tôi sợ già, nhưng mà cái già nó có tha không? Nhưng mà nhiều khi mình chưa già mà ngồi đó sợ già, cái đó mau già hơn. Thấy không? À, mình sợ bệnh thì mình phải làm gì? Thấy không? Cho nên mình sợ tội thì mình phải cố gắng mình tu trì, thúc liễm thân miệng ý. Đó gọi là sợ tội. Còn nếu mà sợ lỗi lầm thì khi mình tiếp xúc với người này người kia, mình cũng cẩn thận cái thân miệng ý của mình. Cho nên Đức Phật mới nói thay vì ngồi đó mà sợ thì tại sao không tu coi có chánh niệm, để đừng có sanh khởi cái vô minh. Mà một khi mà vô minh nó che lấp thì mình không có thấy được rõ ràng từng cái vấn đề. Cho nên sợ, Đức Phật nói, nhớ quý vị nhớ cái bài kinh Phật nói không, có bốn cái sợ: sợ mình, sợ người khác trách, sợ tội lỗi, sợ quả báo. Đức Phật nói trong kinh, có một bài kinh Đức Phật nói về sợ hãi thì có bốn cái sợ. Thí dụ như sợ mình đó, là mình nhìn lại mình, mình nói trời ơi, lâu nay tôi chằn như vậy mà tôi đâu có biết hả. Nhưng mà bữa nay cái mình giật mình, mình nói trời ơi, thì ra tôi rất là dữ. Thì khi mà thấy mình dữ cái tự nhiên mình phải tu tập sao cho mình hiền bớt. À, thì khi mình nhìn lại, Đức Phật nói khi mình nhìn lại mình là chính bản thân mình còn sợ mình nữa đó. Tôi còn sợ tôi nữa. Thì tự nhiên mình có cái thay đổi với chính mình. Cái thứ hai là vì sợ người khác trách móc mình, cho nên mình cũng phải tự mình sao rèn luyện thúc liễm. Thí dụ như bây giờ á, mình là người tu, nếu mà cần thiết mua sắm cái gì thì đi shopping, đi chợ mua. Mà nếu mà có rảnh ở nhà thì ở chùa tịnh tâm là đọc kinh, đọc sách. Chứ ai rảnh xách cái áo đi vô trong shopping mà cứ đi rảo hết tiệm này tiệm kia. Mà nếu mà mình có cái tật vậy cái mình sợ Phật tử mà thấy họ nói chết. Sợ vậy cho nên sao? Ở nhà thúc liễm không đi shopping. Cần gì thì vô mua, không cần thì thôi. Hiểu ý không? Là sợ người khác. Đôi khi sợ người khác chê trách mình, rồi nó cũng có cái sự thúc liễm mình. Nhưng mà phải có chánh niệm nha. Cái gì nó chính đáng mình mới sợ, chứ không phải rồi tối ngày sợ hoài rồi cái không làm được chuyện gì hết trơn. Không phải. Phật nói rõ như vậy đó. Có những cái sợ nó rõ ràng, nó chính đáng thì tự mình thúc liễm. Còn nếu mình làm một cái việc lành, việc tốt, mà cái việc lành, việc tốt của mình làm á, mà có người chê mà cũng có người khen, mà mình thấy cái việc này á, khen chê nó quan trọng. Cái quan trọng là mình làm lợi ích gì cho người hiện đời đây, hoặc là tương lai đây, thì cái điều đó không có ngại. Cái điều thứ ba là mình sợ là gì? Sợ bị hình phạt. Tức là thí dụ ăn cắp, ăn trộm thì phải ở tù, bị công an bắt, thí dụ vậy. Cho nên sợ những cái đó mà không dám phạm pháp. Mình mà sợ ăn tiết kịch nhiều quá thì phải lái xe có chánh niệm. Trời ơi, một tháng mà lãnh mấy cái tiết kịch luôn. Đi công quả Phật đâu không phù hộ, mà đi đường Zalo hết treo tiết kịch đều vậy. Tôi nói tại tôi đi công quả vậy. Anh công quả là công quả, nhưng mà anh nó chạy xe mà anh không có cẩn thận cái chỗ mà người ta cấm không cho chạy nhanh, thì cái đó là cái quả mình phải lãnh. Thí dụ vậy. Rồi cái cuối cùng là gì? Là sợ sanh vào những cái chỗ ác thú. Tức là nếu mình làm những cái tội lỗi thì mình có thể theo cái nghiệp lực đó mà mình sao? Mình thọ sanh vào những cái chỗ đau khổ. Cho nên á, mình mà nói những cái gì mà nó không có khai mở, không có sáng suốt cho người ta cái tà kiến, chứ không cho người ta được cái chánh kiến, là nguy hiểm lắm nha. Ngày hôm qua Pháp Hòa với thầy Trí Hiền ngồi uống trà, hai anh em cũng nói chuyện, thì có nói tới cái vấn đề tà kiến, chánh kiến đó. Thì Pháp Hòa mới mình đồng ý với nhau đó, là thí dụ như trong kinh luật Phật cũng dạy, nhiều khi giết một người vậy mà cái tội nó nặng phải không, nhưng mà không bằng mình cho người ta một cái mê tín, một cái tà kiến. Tại vì cái tà kiến đó đâu phải một đời này đâu. Tại vì khi mà họ có cái tà kiến, tức là cái nhìn của họ nó lệch cái nẻo tà, thì nó dẫn họ luân hồi sanh tử trong cõi tà, khổ đau đời này không nói rồi, họ làm cho người thân họ đau khổ bởi với cái tà kiến của họ rồi, rồi chính bản thân họ cũng đi vào những cái nẻo đường xấu khổ đó. Vậy cho nên á, cái sợ mà Phật nói trong kinh á, có những cái sợ nó tốt cho mình, có những cái sợ nó không cần thiết. Ví dụ như mình nói có nhiều người ngồi á, tưởng tượng dữ lắm, thí dụ như đi máy bay thì cứ sợ nó rớt, rồi ngồi cứ tưởng tượng, tại vì coi phim ảnh nó thấy rớt máy bay nhiều quá. Bữa hôm thầy mới kể từ ở bên Mỹ mà trở về lại Canada, mà gần tới đây mà mấy ngày mưa vừa rồi nè, xe nó máy bay nó lắc quá trời quá đất, mà có một cái ông Mỹ ông ngồi kế bên ổng rung mà phải thấy thương vậy đó. 50 mấy tuổi mà ổng sợ quá trời quá đất, ổng rung. Còn mình đi riết rồi lắc riết giờ hết sợ rồi. Chứ hồi mới đi sợ lắm, tại vì ít có khi nào mà thấy nó lắc máy bay kiểu đó. Nhưng mà đi thường thấy nó lắc thường rồi thì thôi. Mà bây giờ có sợ thì chạy đâu. Thì thôi bây giờ ngồi phải tịnh tâm, niệm Phật, ngồi thiền gì đó, quán hơi thở gì đó, để cho cái sợ nó lắng xuống. Cho nên có những cái sợ nó mang lại cho mình cái kết quả tốt, hoặc có những cái sợ nó không mang lại cho mình cái lợi lạc. Thì ở đây á, khi mà mình rao lỗi của một người mà mình không thấy cái hậu quả, cái người kia bị mất cái tiếng, cái danh cá nhân họ, nhưng mà đoàn thể, cộng đồng cũng ảnh hưởng chứ không phải là ít. Vì vậy cho nên rao lỗi của tứ chúng là nó chung cả một cộng đồng, quan trọng lắm. Hôm nay mình học cho xong cái giới thứ 6 của 6 cái giới trọng, đó là cái giới bán rượu. Ở trong tiếng Hán gọi là cô tử. Chữ cô nó có hai nghĩa, có khi là mua, cũng có khi là bán. Nhờ ở đây cô tử là gì? Là bán rượu. Rượu là một cái chất để người ta uống, mà hễ mà uống vô trong cái chất nước này nó có chứa cái gì? Nó chứa cái chất mê, chất say, một cái chất ma túy, để mà người ta làm não loạn cái tâm. Vì vậy mà đối với một người Phật tử, một người Bồ Tát á, lẽ ra mình phải cho người ta cái sự sáng suốt, định tĩnh, chứ đâu có không có nên đi bán rượu. Còn nếu mà người nào mà lỡ có bán rượu, mà một khi phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, thì cũng phải tìm cách đổi nghề, chứ không nên làm cái nghề bán rượu. Vì cái nghề bán rượu, mình sẽ bán cho người ta những cái chất say xưa, nghiện ngập, mà rượu là gốc sanh ra nhiều thứ tội lỗi khác. Thí dụ như có nhiều người á, họ uống rượu mà quá say thì họ có thể tạo ra những cái lỗi lầm trọng đại. Rồi có nhiều người muốn làm bậy, nhưng mà giờ phải làm gì để mà tránh chạy tội bớt? Uống rượu cho say. Uống cho say rồi để làm gì? Để nói bậy, để làm bậy, mà lỡ đưa ra tòa cái này, mình có một cái lý do là do mình uống rượu. Vì vậy mà hồi xưa thời Phật á, lúc mà Phật mới bắt đầu thành đạo thì cái giới này Ngài cũng chưa cấm đâu. Nhưng mà khi mà Ngài thấy trong chúng có những vị bắt đầu đi quá cái mức rồi đó, thì bắt đầu Ngài phải cấm. Vì khi mà cấm như vậy cái tự nhiên người ta thấy có lý do. Còn giờ khi khổng khi không mà cấm cho ta nói mình vô lý. Còn bây giờ mà cấm thì Phật thấy người ta sẽ thấy có cái lý do. Mà hễ mà uống rượu say là không có tự kèm được, không có tự chế được, nói bậy, làm bậy. Đó là chưa nói đó. Quý vị thấy không? Có những người do rượu mà sao? Chết dọc đường, dọc xá, té cầu, té mương, té sông, trúng gió, vân vân. Ở Việt Nam mình nhiều lắm. Ở dưới quê mà đi nhậu về, đi dỗ, đi nhậu cho say về mà đi qua cái cầu khỉ thôi, té xuống dưới đó 9-10 giờ đêm ai biết, mai phát hiện chết rồi. Hoặc là té ở trong một gốc cây nào đó rồi cái trúng gió chết. Cho nên có những cái chết rất là vô lý, mà từ đâu? Từ những cái rượu chè mà ra. Cho nên một vị Bồ Tát mình đã có cái tâm từ bi muốn độ cho mọi người trên cái con đường tỉnh giác thì không có nên bán rượu. Không cần biết mình là cái người lễ độ cỡ nào, mà một khi mà uống rượu vô rồi mà say đến mức tự chủ rồi thì bảo đảm lễ nghi gì nó cũng còn hết. Nhiều khi mặc cái áo mà gài nút không ngay nữa, chứ đừng nói là những chuyện khác. À, rồi mà bạn bè thân thiết quá, anh em thân thiết quá mà rượu chè say rồi ngồi có thể đâm ra xích mít, mà thậm chí có những người cũng do cái bữa rượu đó rồi là không còn nhìn nhau nữa. Đó là chưa nói những cái bí mật thâm cung gì của mình đó, mà rượu vô rồi thì nhiều khi nó cũng tạt ra ngoài hết, thấy không? Cho nên nguy hiểm vô cùng. Cho nên rồi do những cái sự sân, những cái gọi là vô lý như vậy mà chúng ta tạo những cái lỗi lầm. Rồi đã chưa nói đó, mình uống vô rượu nhiều nhiều rồi nó sanh ra bệnh tật nữa. Nhưng mà nói như vậy thì cái giới này nè, mình phạm là nó có hai cách nè. Một là tự mình bán, hai là gì? Biểu người khác bán. Phải không? Người gọi là tự cô tử hay là giáo nhân cô tử, chỉ cho người khác cái cách, chỉ cho người ta xúi biểu người ta làm. Rồi bây giờ cái tội này á, nó có qua bốn cái hình thức, đủ bốn cái này á, thì cái tội nó mới thành. Thứ nhất là gì? Thứ nhất gọi là cô tử nhân. Cô tử nhân là sao? Mình khởi cái niệm bán rượu để lấy lời. Tại vì nhiều khi bán rượu nè, đó là chưa nói mà bán rượu mà ăn gian nữa nha. Ở Việt Nam á, bán đủ kiểu. Một chút xíu nữa nói tới cái gọi là nhân duyên. Gọi là gì đó? Cái cách mà bán đó, cái cách bán nữa. Bây giờ là nhân trước. Nhân tức là vì mình ham có tiền, mình ham làm lời. Thứ hai gọi là duyên bán rượu, là tại vì á, cái tâm niệm bán rượu này nó không có dừng. Thấy người ta làm sao lời quá, có một năm người ta lên, phải không? Còn mình làm thứ khác rồi bộ không có ăn, thôi giờ mình cũng làm cái này, gọi là duyên. Thứ ba là cô tử pháp. Cô tử pháp là sao? Cách thức mình bán. Thí dụ bây giờ mình để 1 lít mình bán nha, bán cái thấy cô bộ chậm quá, bởi vì người ta nghèo, người ta không có tiền mà. Cái mình xuống mình bán gì? Bán nửa lít. À, bán nửa lít chứ người ta cũng không có tiền mua. Cái mình đầu mình nói thôi không sao đâu, muốn không tôi bán cho ông sĩ. Tức là mình nghĩ ra nhiều cái cách làm sao để mình bán được cái rượu cho người uống. Rồi bây giờ người ta không có tiền mua một sĩ á, mua một cống. Họ có chế mấy cái cống bằng nhựa đó nha, chút vậy nè. Biết làm sao không? Tại hồi ở Việt Nam cái thời gian mình nghèo đó, mình đâu có tiền mà đi mua nước tương, nước mắm mà mua cả lít hay là cả chai sẵn như ở đây bán đâu. Người ta có một cái tỉnh nước mắm hay là tỉnh nước tương gì nè, mình không có tiền mình lại mua làm sao? Mua nửa cống, mua một cống, quý cô nhớ không? Dầu ăn cũng mua kiểu đó nè, nước tương cũng mua kiểu đó nè, nước mắm cũng mua kiểu đó mà. Tiêu, ớt, hành, tỏi gì đâu có tiền mà mua cả bịch về mà xài. Thì mình mua làm sao? Buôn gói thôi. Ví dụ như người ta vô, người ta xây tiêu, người ta vô chừng muỗng cà phê nhỏ nhỏ vô cái bịch á, rồi người ta hàng cái lửa hay cái nhang, người ta hàng, người ta bán đồng bịch vậy đó. Thì mình cứ, cái đó gọi là cách thức đó, thấy không? Thì bây giờ á, mình bán lít, bán nửa lít, rồi bán xị, bán cống, thậm chí là người ta không có tiền mình ghi sổ cho người ta thiếu nữa. Phải không? Mà bây giờ sợ người ta mình bán rượu không mà người ta không có mua, thì bây giờ phải gây thêm gì nữa? Rang mớ đậu phộng để nữa. Để đậu phộng nữa. Rồi thậm chí mình đăng bản nữa, không? Mua 1 lít tặng 1 gói đậu phộng. Thì bây giờ mấy ông mà ở Việt Nam mà lên cái tới thời giờ mà nó ghiền rồi đó nha, không có cần nhiều cái cốc nào mà nhậu 5-7 ông cũng được nữa, mà chỉ cần có rượu thôi. Có phải không? À, có một trái cóc rồi mà tách hoài sao không thấy nó hết. Có một gói đậu phộng mà nhai hoài không thấy nó hết. Mà rượu thì sao? À, cứ hết lít này tới lít kia. Cái đó gọi là cách thức đó. Nhân, duyên, pháp, rồi cuối cùng nó thành gì hà? Nghiệp. Giỏi quá. Mới học con bữa mà vô ngồi đây 6-7 buổi mà không vô bữa nào hết. À, mình có cái nhân, rồi có cái duyên, có cái phương pháp, nó thành ra cái nghiệp. Và nghiệp, nghiệp cô tụ. Rồi bây giờ rượu á, bây giờ sợ người ta uống mà nó không có đủ cái vị đó, còn phải chế đủ kiểu rượu phải không? À, thí dụ như là người kêu là thiêu tử, là có cái chất alcohol uống vô là cháy ruột cháy gan. Thiêu tử, thiêu là gì? Thiêu là đốt. Uống vô là nó phưng phưng, nó đốt lên, kêu là thiêu tử. Có những cái thứ rượu nó kêu là hoàng tử, tức là rượu có sắc vàng. Có kêu cái kêu là khúc tử, rượu có chất men. Có khi nó gọi là bồ đào tử, là rượu gì? Rượu nho, đúng rồi. Ôi trời ơi, mình học cái gì đó hà? Học ngũ bách danh quan âm đó, phải không? À, bồ đào. Bồ đào là trái nho đó. Cho nên ra cái bồ đào mỹ tử dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà bả thượng thôi, tí ngọa sa trường quân mạc tướng, kỷ lai vì cổ lai chinh kiến kỷ nhân hồi. Bồ rượu nho mà ở trong cái ly dạ quang thì thôi ngon đến mức nào. Giống như trà ngon mà uống trong một cái chén mà chén đất mà nung kỹ mình nó làm cho ấy thì tự nhiên tăng cái trà nó thêm ngon vậy. Thì rượu người ta cũng vậy. Rồi mình muốn cho người ta uống rượu vậy thì mình phải đặt ra đủ thứ, gọi là cam gì? Cam giá tử là rượu mía, bồ đào tử là rượu nho, rồi quả tử tử là gì? Rượu trái cây, rượu trái táo, rượu trái gì đó, gọi là quả tử tử. Rồi thảo mộc tử, tức là lấy những cái cây thứ cây cỏ để mà tạo ra những cái chất rượu. Rồi cuối cùng có cái thứ rượu gì nữa hà? Lấy nếp, lấy gạo để mà làm ra cái chất rượu đó, nó kêu là gì? Mễ tử. Mễ là nếp. Nhưng mà bất luận, cho nên thí dụ như nói như vậy rồi á, thì người ta sẽ nói rằng, ủa, như vậy là thuốc rượu làm sao? Thuốc rượu làm sao? Mình phải nhớ rằng đã nói là thuốc rượu hay là rượu thuốc, nghĩa là trong rượu đó nó có cái gì? Nó có chất thuốc, mà có chất thuốc thì nó làm giảm đi, nó có pha chế, cho nên uống vào không có say người mà chỉ làm trị bệnh. Cái thứ hai, uống thuốc rượu không phải uống như uống như cái kiểu mà mình hay gọi là trà lưng tử mãn được. Uống có liều lượng, mà liều lượng một ngày bao nhiêu thôi, cho nên không có làm sai, không có làm mình mất cái tự chủ. Quý vị thấy được điều này ha. Cho nên rượu thuốc bán được, cho các vị tại gia Bồ Tát bán rượu thuốc. Bởi vì cái rượu thuốc nó giúp cho người, nó không có hại. Mà hơn nữa, đã nói là rượu thuốc thì không ai dám uống quá, ai cũng uống có chừng mực mà thôi. Quý vị thấy được điều này. Cho nên mình là một vị Bồ Tát, mình phải làm cho chúng sanh tâm không điên đảo, đó là nhiếp chúng sanh giới. Nếu mình giữ gìn giới không bán rượu nghiêm cẩn thì gọi là gì? À, cái này mình gọi là cái người mà có nhiếp thiện pháp giới. Rồi mình làm cho mọi người đồng tu cái gì? Nhiêu ít hữu tình, không có làm cho người bị mất cái sự tự chủ. Cho nên đó, mình là một Bồ Tát, luôn luôn mình khuyến tấn người ta. Bây giờ thí dụ như giờ mình không có nói gì, mình không có bán rượu, mà mình thấy một người kia đang thối tâm, mình phải nói làm sao để cho người đó phấn chấn cái tâm người ta lên. Còn mình nói một hồi đó, người ta tu từ cái tỉnh mà người ta tu hồi thành cái người mê, tu riết rồi càng tu nó càng mê. Giờ hoặc là cái người kia đang ở trong mê thì mình phải làm cho người đó tỉnh. Mà nếu được như vậy thì mình cũng là cái người độ cho người này. Vì tỉnh mê này có khi nó bằng rượu, mà có khi nó bằng cái gì? Qua những cái lời nói của mình. Cho nên quý vị thấy không, cái giới nói vọng nè, cái giới nói lỗi túi chúng nè, và cái giới mà làm say người bằng rượu nè, nó liên hệ. Có khi mình làm say người ta bằng gì? Bằng rượu. Nhưng mà mình có khi mình làm mê hoặc người ta bằng cái lời nói của mình, cái sự ngọt ngon dụ dỗ của mình. Mình làm cho người ta mê, mất đi cái chánh kiến, mất đi cái tự chủ. Cho nên ở trong này nói, mình là một người đệ tử tại gia, đã phát tâm Bồ Tát, thọ Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống cũng không được bán rượu. Tất cả rượu không được bán, tự mình hoặc bảo người. Hồi nãy bà nói thấy không, tự cô tử, giáo nhân tha tử, giáo nhân cô tử, chỉ biểu người khác làm. Tự mình làm hoặc bảo người, hoặc làm nhân duyên phương tiện, hoặc tùy hỷ cho người bán, đều phạm tội. Là Phật tử lẽ ra phải làm cho chúng sanh được giống trí tuệ, trái lại đem rượu là giống si mê điên đảo cho người uống, nên liền phạm tội. Các giới khác cũng theo đó mà mất hết. Thí dụ như mình là Phật tử tại gia nha, mình giữ được cái giới sát sanh kỹ, giỏi, trộm cắp khá, không có tà hạnh ngoại tình, không có nói dối lường gạt, mà nhiều khi chỉ cái giới thứ năm uống rượu thôi, mình cũng có thể mình phạm vào những cái giới khác. Nhưng mà thường thường á, người ta muốn khai thác cái anh mà cái người kia, bí mật gì của cái người kia, chỉ cần cho họ uống rượu hồi là ra hết rồi. Đó, như vậy. Cho nên là một cái vị tại gia Bồ Tát giới, vì đã thọ giới, tới mình đã tu tới cái mức này rồi, thì Phật dạy chúng ta nên thấy được cái giới này mà cẩn thận. Có những cái nghề mà nó không có chính đáng, nó làm hại cho người khác, thì chúng ta nên tránh. Còn ngoài ra có những cái thứ khác nữa. Thí dụ như bây giờ mình bán những cái thuốc lắc, những đứa nhỏ nó uống vô rồi nó không có tự chủ được nó, cái đó cũng là một cái lỗi. Tức là mình làm cho cái giới trẻ nó bị si mê. Lẽ ra cái giới trẻ, cái người trẻ, mình phải đầu tư những cái thánh thiện, những cái tốt, mà ngược lại mình sẽ đầu tư những cái gì không lành mạnh nơi thân thể tâm hồn của một đứa trẻ, thì tất cả những hình thức như vậy nó cũng ở trong cái giới này. Cho nên nhiều khi Phật chỉ nói một, nhưng mình phải hiểu rộng. Chẳng hạn như cái giới thứ năm thì không được uống rượu, nhưng mà nếu đúng hiểu cho đúng cái gì, không nên tiêu dùng những thứ gì mà làm cho mất cái tự chủ của thân tâm. Cho quý vị thấy không, người nào mà ghiền thuốc, ghiền rượu, ghiền xì ke, ma túy rồi, tất cả đều mất tự chủ. Mà uống rượu vô rồi á, là thường thường mình về nhà đó, mình ít khi nào mình nói những lời dễ thương đối với người thân. Đó là chưa nói mình đã có cái hận thù, cái ghét cái người kia rồi, về nhà là cứ mượn rượu vô là chửi bới ôm sòm. Đó là chưa nói ói mửa làm mất cái tư cách. Cho nên cái giới thứ năm mà mình giữ được á, thì cái tư cách mình cũng còn. Mà mình không giữ được thì tư cách mình đã mất. Vì vậy mà ở đây á, cái người uống rượu sẽ nói ở phần sau. Còn bây giờ mình chặt đứt là không làm cái chuyện bán rượu. Không bán rượu. và nói chung là bán những cái chất gì mà làm cho người ta say sưa, người ta bị mất tự chủ, người ta đổ vỡ hạnh phúc gia đình, tất cả đều không nên bán. Nếu mình hiểu rộng của cái giới Bồ Tát là phải hiểu như vậy. Ví dụ như giờ người ta trồng thuốc phiện, mà mình bán những cái chất thuốc mà làm cho cái cây thuốc phiện đó nó xanh sôi tốt đẹp, cái đó cũng là cộng nghiệp đó, mình cũng phải nên cẩn thận. Ở đây á, thì mình căn cứ trên cái gì? Căn cứ trên lời của Phật dạy. Nhưng mà quý vị mình nên nhớ như vậy: tất cả những cái giới gì mà chúng ta giữ á, có lợi cho ai? Có lợi cho mình thôi à. Mình cũng không phải mình giữ cái giới này có lợi cho Phật, mà trước hết bản thân mình là mình được cái phần lợi lạc cho chính mình. Mình làm được cái điều này thì tự nhiên người ta nhìn mình với cặp mắt làm sao? Cung kính. Mình không có mất đi cái tư chất, cái phẩm hạnh của mình. Và nếu mà nói xa hơn, mình không muốn đọa lạc thì mình không nên làm cái giới này. Còn nếu như mà nói về cái quả báo đó, thì người thân, nhất là con cái, có khi sanh ra những cái người họ, cái trí hóa của họ không bình thường, là tại vì mình luôn luôn gieo cái nhân gì? Gieo cái nhân say sưa cho người khác, thì quả, cái hậu quả đó không sớm thì chày, không đời nay thì cũng đời sau, không có ngay cái đời của mình, có thể nó lây lất tới đời con cháu. Đó là chưa nói á, mình uống rượu á, thì trong gia đình mình á, mình nấu rượu, mình bán rượu, thì thế nào con cái mình nó cũng phải ghiền rượu, là tại vì nó ở trong cái ổ rượu mà, phải không, cái lò rượu mà, tức là nó phải có cái sự nghiện ngập ở trong đó. Cho nên ở đây á, mình không có cái ý chê trách hay nói bất cứ cái gì, nhưng mình căn cứ theo lời của Phật dạy. Bởi vì mình tu á, là mình muốn chỉnh phải không, mà thường thường ta kêu là gì biết không? Đốn đó. Đốn là gì? Đốn là chặt. Ta kêu chỉnh đốn hả? Không? Có những cái mình phải chấp nhận, mình đốn, mình chặt. Để làm gì? Để nó tốt hơn thôi. Giống như một cái cây mà mình trồng mà nó cứ lên thẳng, nó ốm nhôm ốm nhách nè, mà nó không có xung xuê, thì bây giờ mình phải hy sinh đâu? Hy sinh ở trên cái ngọn nó một chút, để cái thân nó có thể nó mập ra, và có thể cây cối nó được xung xuê. Cái đó kêu đốn đó. Kêu chỉnh là phải đốn, mà đốn là phải chặt. Mà chặt thì sao? Có khi thấy nó trụi lũi vậy chứ mai mốt nó tốt trở lại. Thì bây giờ cũng vậy đó. Ví dụ như bây giờ đó, mình hôm trước Pháp Hòa đi thăm bà Pháp Nhẫn, thì quý vị bữa lên có thấy bà giờ bữa nay tóc trắng phơ hết trơn rồi, mà uống tóc nữa. Cái Pháp Hòa mới chọc, nói cha bữa nay Bồ Tát uống tóc ha. Bà nói khổ quá thầy ơi, bây giờ nó đau hai cái tay mà với ra làm sao, bới tóc không nổi nữa đó. Thì bây giờ gì phải làm gì đây? Phải đốn. Đốn đó là phải cắt tóc đi. Phải cắt tóc đi để cho nó gọn lại chứ. Bà thì để tóc dài, mà các cụ già ngày xưa thì để tóc dài rồi bới, mà bây giờ già rồi bới không được nên phải đốn. Đốn tóc để cho nó gọn trở lại đi. Đó thì hôm nay bởi vì mình muốn cho nó xong cái phần sáu cái giới trọng này trước khi chúng ta bắt đầu khóa tu mùa hè, để nó cái sự học của mình nó có liên tục, rồi khi mình học qua những cái khác thì nó cũng liên tục, chứ nếu bây giờ nghỉ tới mấy tuần thì nó sẽ gián đoạn. Cho nên Pháp Hòa làm mất thì giờ của đại chúng thêm buổi nữa để mình học cho xong cái phần này. Đó là mình nhớ sáu cái giới ha. Thứ nhất là gì? Sát sanh, trộm cắp, vọng ngữ, tà dâm, nói lỗi tứ chúng và bán rượu. Sáu cái giới quan trọng của một vị tại gia Bồ Tát. Mình không có nói tại gia, mình không có nói giới xuất gia 10 giới ha, mình nói cái này. ở trong cái phạm vi cái bài học này thôi. Dạ. Thì thôi xin cảm ơn đại chúng và chúc quý vị có một đêm an lành, và chuẩn bị bắt đầu từ tuần này thì ai cũng bắt đầu vào các cái công việc để chuẩn bị cho cái khóa tu năm nay, vì cái chỗ mới, cái gì nó cũng xa lạ đối với mình, cho mình phải có nhiều cái chuẩn bị. Ngày mai là nếu được thì mời đại chúng 2 giờ có mặt ở tu viện Thi Thiên, để những vị nào trong các cái ban làm lễ đó thì biết được cái cách thức mình hành lễ như thế nào, cái vị trí, cái nơi chốn như thế nào. Còn các vị nào cũng cần hết á, ban tiếp tân cũng phải cần biết chỗ, ban bếp nút thì cũng phải biết. Thành thử ra ngày mai nếu được thì mình ra đó hay mình thăm coi mấy tuần nay mình không có ra ngoài dung nhan ra sao rồi, hôm nay làm quá chừng, ngày mai mình ráng làm nữa vì còn có mấy ngày nữa thôi. Thì xin cảm ơn đại chúng và chúc quý vị có một đêm an lành. A Di Đà Phật. Rồi thôi bây giờ mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Quý vị xoa bóp chân chút xíu. Just.